Băng thứ hai, mấy điều sang thanh. Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch. Truyền ông Trương Văn Phủ.
Trương Văn Phủ quê ở Sùng Minh, tỉnh Giang Tô. Vợ ông chết sớm, người dâu cũng tiếp theo từ trần. Con trai thì đi chèo đò ở bến thân, ít khi về nhà. Văn Phủ ban ngày làm mướn, đêm lại niệm Phật tụng kinh. Những ngày sắc vọng, lễ niệm, càng siêng năng, suốt đêm không ngủ. Tánh ông cần kiệm chịu khó, hàng xóm đều mến ưa khen ngợi. Gặp người đi ăn xin, hoặc tuổi già nghèo khổ, thì trúc túi giúp đỡ, nhường cơm chịu đói là chuyện quan thường. Ngày 17 tháng 7 trong một năm Dân Quốc, sáng sớm thức dậy, Văn Phủ thấy trong người không khỏe, nói với ông bạn láng giềng rằng:
Chư Bồ Tát đã mách bảo, đến giờ ngọ ngày 23 tới đây, tôi sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy xin nhờ anh đến bến thân đưa tin thôi thúc con tôi về sớm.
Trong nhà, Văn Phủ đã sắm sẵn một chiếc vải sành cùng y phục dưỡng thọ và áo tràng mới để dự bị hậu sự. Kể từ ngày đó, ông không ăn cơm, chỉ uống nước trong, thần khí thanh sản như người không bệnh. Hôm sau, đứa con trai về tới, ông giao phó dặn dò tất cả mọi việc. Đến giờ Tỵ ngày 23, Văn Phủ tắm gội xong, thay y phục mặc áo tràng mới, vào ngồi ngay thẳng trong chiếc vải sành, lâm râm niệm Phật. Hàng xóm và bạn bè hay tin đều đến thăm viếng tiễn đưa. Quả nhiên, khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa, Văn Phủ liền ngồi thoát hóa. Lúc đó, già trẻ nam nữ trong làng tụ họp lại xem đông tới mấy trăm người. Trước khi vãng sanh, Văn Phủ đã dặn con trai không được chấp nhận điếu lễ và đốt giấy tiền vàng bạc. Nếu ai có lòng chiếu cố, chỉ đốt một cây hương cũng đủ. Tới chiều, trước khi đầy nắp niêm phong chiếc vải, đỉnh đầu ông còn nóng, gương mặt vẫn tươi tỉnh như lúc sanh tiền. Ông hưởng thọ được 64 tuổi.
Truyện cư sĩ Đinh Lục Hinh. Cư sĩ Đinh Lục Hinh, người ở huyện Thừa, tỉnh Triết Giang. Học giỏi, song nhiều phen thi không đủ. Sau làm nghề dạy trẻ để sinh sống. Tánh ông thuần phát chân thành. Khi có khách đến viếng thăm, đều khăn áo, giữ lễ độ cung kính. Tuy nhiều người cười chê là cổ hủ, song vẫn không lưu ý đến. Cư sĩ sống rất đơn giản kiệm ước, dù thất vải hạt cơm cũng không bỏ phí. Năm Dân Quốc thứ 10, Lục Hinh mở lớp dạy học nơi nhà Trương Đức Uy. Lúc rảnh rỗi, họ Trương giảng giải về pháp môn tịnh độ cho nghe. Ông liền đáp:
Tánh tôi ưa chuyên tu, không thích kim tu phiền phức. Song hiện thời còn có đứa con trai mười mấy tuổi, đợi khi hoàng hôn cho nó xong, rồi sẽ tính tới chuyện đó cũng chưa muộn.
Đức Uy bảo:
Một hơi thở chẳng cỡ vào, tức đã thuộc về kiếp khác. Chúng ta chỉ vì hai chữ lần lửa mà chịu vô lượng nỗi thống khổ trong muôn kiếp ngàn đời. Nay đã gặp được pháp môn cứu độ, mầu nhiệm của Như Lai, há lại nên để lầm qua nữa ư?
Lục Hinh tuy lưu ý chấp nhận, song chưa thể thực hành. Cuối đông năm ấy, có cư sĩ Mã Khế Từ đến thăm. Sau bữa cơm tối, hai bên trò chuyện dần dà bàn luận tới nỗi khổ sở ở Ta Bà, sự vui nơi cực lạc. Mã Khế Từ nhân đó khuyến khích ông chớ đắm mê cảnh huyễn, hãy sớm dự bị tư lương để về cõi Phật, thoát kiếp luân hồi. Lục Hinh nghe xong, gương mặt tươi tỉnh, có sắc vui mừng. Tối hôm đó, ông liền niệm Phật hơn 2000 câu. Từ đó trở đi, mỗi ngày cư sĩ tụng một quyển kinh A Di Đà, niệm hơn 1000 câu Phật hiệu. Sự hành trì của Lục Hinh rất chuyên thiết, mỗi tâm tưởng về Cực Lạc, mỗi niệm chẳng rời Di Đà, dù gặp hoàn cảnh nào cũng không biến trễ. Qua mấy tháng sau, một đêm, cư sĩ mộng thấy thần nhân trao cho tấm thiệp đỏ, trong đó hiện mấy chữ: sang năm, vào tháng năm nhuần, sẽ sanh về Tây Phương. Ông đem điểm ấy thuật lại với Trương Đức Uy. Trương bảo:
chắc là do liên hữu dụng tâm quá chi thiết nên mới có cảnh tượng ấy.
Tháng năm nhuần năm sau, Lục Hinh cho bãi học, rồi từ Tân Đường trở về quê quán. Vừa tới nhà, ông cảm bệnh nhẹ, gọi Nhân Nhân bảo:
thân tôi có ánh sáng, chắc sắp về Phật, hãy đỡ tôi dậy.
Sau khi ngồi kiết già xong, lại nói:
tất cả nên niệm Phật để giúp đỡ sự giảng sanh, đừng khóc lóc làm cho tôi mất chánh niệm bị sa đọa. Sau khi tôi mãn phần, nếu đảnh đầu còn nóng sao rốt, đó là chứng nghiệm giảng sanh.
Kế đó, ông yên lặng giây phút rồi tắt hơi, không một lời đề cập tới gia sự, cũng chẳng chút chi lộ vẻ thống khổ. Cư sĩ về Phật trước giờ ngọ, đến chiều tối, nơi đảnh vẫn nóng, Hưởng Dương 48 tuổi. Truyện cư sĩ Liễu Bộ Dinh.
Cư sĩ Liễu Bộ Dinh từ Cẩm Châu, quê ở Động Đình Sơn, tỉnh Tô Châu. Tánh ông rất thuần hậu chân thành, từng coi sóc công việc làm đường rầy xe hỏa cho người Đức và Nhật ở Giao Tế trong vòng mười mấy năm. Niên hiệu Dân Quốc thứ 8, ông nghỉ việc trở về hộ, lãnh chức quản lý bưu cục ở La Điếm. Sau nhân một cơn đau suýt chết, Bộ Dinh lại xin từ nhiệm trở về thân dưỡng bệnh. Nơi đây, ông được dịp tiếp xúc với lão cư sĩ Âu Dương Thạch Chi, nghe hiểu pháp môn tịnh độ. Từ đó, ông hướng về Tam Bảo, hết lòng sùng tín, phát nguyện trường trai giữ năm giới, niệm Phật rất chuyên cần. Mùa xuân năm Tân Dậu, hàng cư sĩ niệm Phật kêu gọi các liên hữu, tổ chức thành nhóm liên xã hải hội, đặt trụ sở nơi chùa Năng Nhân ở đường Hạ Môn. Bộ Dinh là một nhân viên sáng lập trong đó. Mỗi nửa tháng hội kỳ, ông đến chùa rất sớm, dù gặp cơn gió mưa hay tiết lạnh nóng, vẫn không trễ bỏ. Đến khi tịnh nghiệp xã được thành lập thêm ở Nghĩa Lộ Ái Văn, ông cũng tham dự vào. Khi đế nhàn pháp sư tới thân giảng kinh, Bộ Dinh mới chính thức cầu thọ quy giới, được pháp danh là Hiển Cừ. Mùa thu năm Nhâm Tuất, người bạn đời bỗng vương bệnh rồi mãn phần. Từ đó, cư sĩ càng sanh niệm nhàm chán xa tà, tha thiết cầu về Cực Lạc. Từ trước, Bộ Dinh đã vương chứng bệnh đàm xuyễn, hàng năm đến nửa mùa xuân thì lạnh, sang đông lại phát khởi. Đầu xuân năm Quý Hợi, mức lạnh quá hơn lệ thường, tuy đang vương bệnh, cư sĩ vẫn đến hội xã tụng kinh niệm Phật, không tỏ dáng mệt mỏi. Một hôm, ông nói với hàng liên hữu rằng:
tôi mang bệnh khổ đã lâu, may mắn sắp được thoát ly. Ngài Lâm Chung xin thỉnh các bạn quan lâm đến trợ niệm, để tiễn đưa nhau một đoạn cuối cùng.
Chư liên hữu đều chấp nhận, và khuyên ông nên buông bỏ môn duyên, một lòng niệm Phật.
Sớm ngày mùng 8 tháng 2, cư sĩ sang liên xã ngồi một mình niệm Phật trọn ngày không nghỉ. Tới hoàng hôn, đồng bạn mướn xe thôi thúc bảo về nhà. Chiều hôm sau vài liên hữu đến thăm, thấy Bộ Dinh còn có thể ngồi tiếp chuyện như thường, không liệu biết rằng ông sắp vãng sanh, nên đều có vẻ yên lòng, từ giả ra về. Khi các bạn lui đi, cư sĩ vẫn ngồi nơi đầu giường nhắm mắt niệm Phật. Ước chừng một giờ sau, ông bỗng mở mắt ra hỏi con rằng:
Vừa rồi ai đem trà cho cha uống đây?
Đứa con thưa:
Dạ, đâu có ai đâu cha.
Ông lại bảo:
Con hãy mau sang chùa Năng Nhân thỉnh Chư Liên Hữu đến, nói cha sắp về Phật.
Người con thưa:
Dạ, hiện thời đã về đêm, các chị đều giải tán hết trơn rồi, biết làm sao hả cha?
Thế thì con nên mau lên hương đèn nơi bàn Phật.
Nói xong niệm Phật càng gấp, giây lâu bỗng mở mắt nhìn xung quanh bảo:
Cha thấy chư tăng thân tướng cao lớn, nghiêm đẹp, từ đâu hỏi đến rất nhiều.
Nói đoạn chắp tay nhắm mắt yên lặng. Khi ấy người nhà thấy dò xem thì ông đã tắt hơi, liền đồng thanh cao giọng niệm Phật để trợ tống. Lúc đó bước qua đầu giờ Tí, ngày mùng 10 tháng 2, cư sĩ Hưởng Dương 59 tuổi. Chuyện ông Đơn Đức Tôn. Đơn Đức Tôn tự Ngưỡng Bình ở huyện Thiệu Hưng, tỉnh Trước Giang. Tánh ông cương trực, mạnh mẽ trong việc làm nghĩa. Ngưỡng Đình cùng cư sĩ Lạc Quý Hòa làm bạn đồng học. Sau khi chia tay nơi trường ốc, suốt mười mấy năm hai bên không gặp mặt nhau. Tháng 8 năm Quý Hợi thời dân quốc, Đức Tôn từ Thanh Đảo mang bệnh trở về, rồi nằm liệt giường chiếu. Được biết Lạc Quý Hòa hiện đang là y sĩ nổi danh, ông cho người mời tới điều trị. Lạc vội đến nơi, thấy bệnh còn có thể cứu chữa, liền tận tâm chăm sóc hơn một tháng, ông bạn cũ mới được an lành. Sau cơn đau nặng, túc huệ của Đức Tôn bộc phát, ông thường than thở với Quý Hòa rằng:
Thân thế và cảnh vật giữa đời đều hư quyển, kiếp người bị vô lượng nỗi khổ buộc ràng.
Nhân cơ hội đó, Lạc liền đem pháp môn tịnh độ ra giảng dạy khuyên tu. Ông nghe xong lãnh hội vui mừng, nhờ bạn chỉ định cho khóa trình hành trì và những kinh sách nào nên đọc. Lạc Quý Hòa tùy hỷ theo, mỗi mỗi được tỏ bày sành sẻ. Lần lần thân thể kiện khang, Đức Tôn sửa sang một gian phòng nơi nhà làm tỉnh thất, thờ Phật và Bồ Tát rất trang nghiêm. Theo thời khóa đã quy định, ông đến trước bàn Phật trì niệm không trễ sót. Cô con gái là Ái Châu vừa 17 tuổi cũng phát tâm mỗi ngày đều theo cha tu hành. Từ đó bước tu học của Đức Tôn càng lúc càng tiến xa. Ý ông muốn rũ bỏ hết việc đời để ẩn tu, nhưng vị chức vụ giữ văn thư Trung Quốc ngân hàng tại Thanh Đảo ngoài ông ra không tìm được người thay thế. Hơn nữa vị trưởng ngân hàng còn gửi thơ đến điện thôi thúc nhiều phen, bất đắc dĩ lại phải lên đường phó nhậm. Bởi cuộc hành trình xa xôi mỏi nhọc, sau khi tới Thanh Đảo, Đức Tôn Vương phải chứng sáng khí. Lần hồi bệnh càng tăng thêm, ông chỉ còn cách tạm xin nghỉ việc, trở lại quê nhà an dưỡng một phen nữa. Ngày mùng 1 tháng 4 năm Giáp Tý, năm 1924, bệnh thế nguy kịch, tự biết khó qua khỏi, Đức Tôn xếp đặt hậu sự rành rẽ. Ông dặn dò, sau khi mình mãn phần, chớ nên làm pháp sự long trọng, chỉ thỉnh một vị tăng thường ở trước linh sàng niệm Phật là đủ. Người nhà vây quanh lộ vẻ thương khóc. Ông bảo:
Tôi đang chú tâm hướng về Tây Phương, xin đừng làm loạn chánh niệm. Nên thay phiên nhau xưng hồng danh Phật để hỗ trợ là cần thiết và tốt hơn. Tôi đi phen này sẽ về thẳng thế giới Cực Lạc. Thật ra chẳng phải chết mất xa lìa, lý ấy rất thâm. Vì trong thân quyến chưa hiểu Phật Pháp nhiều, nên không thể nói ra kỹ hết. Đêm hôm qua, Bồ Tát đã hiện thân mách bảo thời khắc vãng sanh. Lần đi này, tôi có chỗ nương về. Sự vui còn thắng hơn cõi trần vạn bụi. Đó chính là điều đại hạnh. Xin đừng lộ vẻ bi thương.
Lúc ấy, người nhà xin cho thay đổi y phục. Ông ngăn lại bảo.
Vào giờ mùi ngày mùng ba mới đến lúc giảng sanh. Hiện thời hãy còn sớm, việc đó chưa vội. Nên vì tôi trợ niệm là tốt hơn.
Tới ngày mùng hai, Đức Tôn nhờ cạo tóc và nấu nước thơm tắm gội, cùng thay đổi y phục. Đến giờ ngọ ngày mùng ba, ông bảo.
Đã gần tới thời khắc giảng sanh, xin đỡ dậy ngồi kiết già.
Vừa sang đầu giờ mùi, ông liền nhắm mắt, an lành, thoát hóa. Ba hôm sau, thân thể của Đức Tôn vẫn còn mềm dịu, nóng ấm, nhan sắc tươi tỉnh, không thay đổi. Ông hưởng dương được 58 tuổi.